Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2021, thứ năm sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 22 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi ích gì? Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc 1, trích sách đệ nhị luật nói về hai con đường. Ai chọn đi theo con đường của Chúa và các giới luật của Ngài, thì sẽ được sống. Còn ai đi theo các quyến rũ khác, thì sẽ bị diệt vong. Ông Môi-se nói với dân chúng rằng, coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hôm nay, tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em đời sống, được thêm đông đúc. Và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cho biết rõ hơn con đường của Chúa là con đường gì. Đó là con đường dẫn tới vinh quang phục sinh, nhưng trước đó phải qua đau khổ của thập giá. Ai muốn đi theo Ngài, thì cũng phải đi qua con đường thập giá, thậm chí phải vác thập giá hàng ngày. Đức Giêsu nói với mọi người, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Chúa Giêsu đưa ra điều kiện để làm môn đệ Ngài và mời gọi mỗi người chọn lựa theo hoặc không theo Chúa. Trong lịch sử giáo hội hơn 2000 năm qua, đã có biết bao linh mục, tu sĩ, giáo dân dâng hiến cuộc đời phụng vụ Chúa trong tha nhân. Ơn gọi của mỗi người thường khác nhau, nhưng có điều chắc chắn là tất cả đều được mời gọi nên thánh, sống hạnh phúc trong ơn gọi làm người và làm con cái Chúa theo gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô. Họ đã chọn Chúa và can đảm vác thập giá hàng ngày để theo Ngài. Họ chọn con đường hẹp, con đường sống theo khó nghèo, đơn sơ và phục vụ tha nhân hết mình, vì tình yêu dành cho Chúa và mọi người. Họ đã can đảm chọn con đường của Chúa và phó thác đời mình trong vòng tay yêu thương của Ngài. Phần chúng ta, chúng ta hãy nhìn lại mình để mau mắn xác định con đường chọn lựa của mình một cách chắc chắn. Chúng ta đã xác tín vào con đường mình đã chọn chưa? Quả thực, cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Mà chọn thì phải bỏ, bỏ cái kia để được cái này. Đối với chúng ta là những Kitô hữu, qua bí tích rửa tội, chúng ta đã chọn Chúa và con đường của Chúa. Đó là sự chọn lựa căn bản, nhưng lựa chọn căn bản ấy phải được thể hiện trong những lựa chọn hàng ngày theo cùng chiều hướng đó. Mọi sinh hoạt cuộc sống của mình đều gặp khuôn theo lời Chúa dạy. Đôi lúc, chọn lựa này làm cho chúng ta cảm thấy thua thiệt, nhưng Chúa đã hứa với chúng ta là chúng ta sẽ giữ được mạng sống mình. Nhiều Kitô hữu, thậm chí cả linh mục, đi đòi công lý và hòa bình cho đất nước, đã chọn con đường bất bạo động và bị những bọn côn đồ và nhà cầm quyền đánh đập. Nhiều người đã can đảm khước từ những đồng tiền hối lộ để giữ tâm hồn trong sạch, vân vân. Mùa chay là thời gian chúng ta xét lại mình về những lựa chọn của mình, đồng thời lặp lại lựa chọn căn bản. Chọn Chúa, chọn con đường thập giá, chọn từ bỏ. Xin Chúa giúp chúng con luôn chọn con đường đi theo Chúa, dù phải đối diện với nhiều thánh giá trong cuộc sống, dù có phải chịu đau đớn khi từ bỏ. Xin cho chúng con luôn xác tín vào con đường chúng con đã chọn, và xin Ngài luôn đồng hành với chúng con, để chúng con luôn thấy rằng chúng con không chiến đấu một mình. Amen.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha hiệp ý tưởng niệm 21 vị tử đạo cốp Ai Cập. Qua một sứ điệp video, Đức Thánh Cha Francisco hiệp ý với giáo hội chính thống cốp Ai Cập, tưởng niệm 21 vị tử đạo bị những tên khủng bố của nhà nước Hồi giáo IS sát hại tại Libya cách đây 6 năm. 20 người cốp Ai Cập cùng một đồng nghiệp người Ghana. Nhóm khủng bố bắt cóc hồi đầu tháng Giêng năm 2015 và tháng 2 sau đó, lực lượng khủng bố phổ biến băng video hình 21 Kitô hữu mặc áo tù nhân màu cam quỳ trên bãi biển thành phố Sète bên Libya trước khi bị khủng bố cắt cổ và bỏ thi hài tại đó. Các tín hữu, nạn nhân miệng thì thào lạy Chúa Giêsu. Cùng năm 2015, Đức Thượng Phụ Tawadros, giáo chủ chính thống Cốp, đã ghi tên 21 Kitô hữu ấy trong cuốn tử đạo thư Sinasario của giáo hội chính thống Ai Cập. Lễ tưởng niệm các vị tử đạo đã được Đức Thượng Phụ Tawadros cử hành cùng với các giám mục và linh mục địa phương, đặc biệt có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Justin Wappai, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gọi các vị tử đạo ấy là những vị thánh của chúng ta, các vị thánh của tất cả các hệ phái và truyền thống Kitô. Ngài nói, những người ấy đã làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, đã bị cắt cổ vì sự tàn bạo của nhà nước Hồi giáo IS và chết trong lúc tuyên xưng danh Chúa Giêsu. Quả thực, đây là một thảm trạng vì các tín hữu ấy bỏ mạng trên bãi biển, nhưng bãi biển ấy đã được chúc phúc nhờ máu của họ. Và điều này càng đúng hơn nữa, đó là do sự đơn sơ, đức tin đơn sơ nhưng phù hợp với cuộc sống, họ đã lãnh nhận hồng ân lớn nhất mà Kitô hữu có thể nhận được. Đó là làm chứng cho Chúa Giêsu đến độ hiến mạng sống mình. Đức Thánh Cha cũng nói, tôi cảm tạ Thiên Chúa Cha vì đã ban cho chúng ta những người anh em can đảm như vậy. Tôi cảm tạ Chúa Thánh Linh vì đã ban cho họ sức mạnh và cuộc sống phù hợp với đức tin, tuyên xưng Chúa Kitô đến độ đổ máu đào. Và tôi cảm ơn các giám mục, linh mục và giáo hội chính thống Cốp đã nuôi dưỡng, dạy dỗ họ tăng trưởng trong đức tin. Ai Cập có khoảng 100 triệu dân, hầu hết theo Hồi giáo, số tín hữu chính thống Cốp chiếm 10% dân số toàn quốc. Tin Tổng giáo phận Huế, Thánh lễ Minh Niên Tân Sửu 2021 tại Linh Nghịa Đức Mẹ La Vang. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 2, nhằm mùng 4 Tết Tân Sửu, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chủ tế Thánh lễ Minh Niên tại Linh Nghịa Đức Mẹ La Vang. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse có lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân đang hành hương về bên mẹ, cũng như những người đang tham dự trực tuyến. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ về những nét truyền thống về cái Tết trên đất nước Việt Nam. Ngài cũng nhắc đến lời chúc mừng năm mới của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Tổng Giuse cũng mô tả diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với những nỗ lực của con người để tìm kiếm phương thuốc chữa trị, và rồi còn nhiều dịch bệnh khác nữa. Hướng nhìn về tương lai, Đức Tổng Giám mục mời gọi mọi người hãy phó thác, tin tưởng vào Chúa. Con người dù nổi tiếng, tài giỏi đến đâu, cũng không thể làm mọi sự theo ý mình mong muốn được. Chỉ có Chúa mới giúp con người ra khỏi được nỗi sợ hãi và lo lắng cho tương lai. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse khẳng định, nếu cuộc đời vẫn còn thất bại, dịch bệnh, khó khăn, chúng ta tin tưởng phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trong năm Tân Sửu này, thì Chúa sẽ tiếp tục làm chủ cuộc đời chúng ta, đồng hành với chúng ta, và chúng ta sẽ bình an, hạnh phúc. Đức Tổng Giám mục cũng nhắc đến năm Thánh Giuse, mời gọi mọi người cầu cẩn cùng thánh cả. Sau hết, Đức Tổng Giám mục phó dâng tất cả cho mẹ hiền để mẹ nâng đỡ, chở che và tiếp tục ban nhiều ơn lành cho mỗi người. Trước khi ban phép lành cuối lễ cho mọi người hành hương, Đức Tổng Giám mục Giuse đã nói lên lời cảm ơn cha quản nhiệm La Vang, cảm ơn quý cha đồng tế, các dòng tu nam nữ và cảm ơn tất cả đoàn hành hương. Cùng cảm ơn những ai đang hướng lòng về thánh lễ trực tuyến hôm nay, Đức Tổng Giám mục Giuse qua thánh lễ này cũng gửi lời chúc mừng của Đức cha Stefano
và Đức cha Francisco Xavier đến với mọi người và cầu chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an. Tin Damasco, Syria. Đức Tổng giám mục Ba Tát ở Syria kêu gọi người tị nạn hồi hương. Đức Tổng giám mục Johanna Rihat Ba Tát của giáo phận Damasco thuộc Giáo hội Công giáo Syria kêu gọi người tị nạn Syria hồi hương. Trong 10 năm chiến tranh vừa qua, đã có hơn 6.700.000 người Syria tị nạn nước ngoài. Trong số này, có 3.600.000 người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, 1.600.000 người khác đang tị nạn tại Liban và Jordani là những nước láng giềng Syria. Trên nguyên tắc, họ có thể hồi hương dễ dàng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Công giáo Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ, Đức Tổng giám mục Ba Tát nói rằng cộng đồng quốc tế nên giúp đỡ những người đang ở Syria để họ trở lại quê hương, hơn là dồn việc trợ giúp cho những người đang tị nạn ở nước ngoài như tại Liban hoặc Âu Châu. Tuy Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng tình trạng tại Syria vẫn còn khó khăn như trước đây, nghĩa là nạn nghèo đói gia tăng, lạm phát nhảy vọt, thiếu thuốc men và y cụ, cũng như các cơ cấu hạ tầng. Theo Ngân hàng Thế giới, nguyên những thiệt hại về hạ tầng cơ cấu vì chiến tranh ở Syria lên tới ít nhất 197 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, những thay đổi tại Syria phải xuất phát từ bên trong, và trong tiến trình này, các tín hữu Kitô có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc tái thiết xã hội như các trường học, nhà thương và các cơ sở khác. Đức Tổng giám mục Ba Tát cũng nói rằng, việc chăm sóc y tế tại hai nhà thương công giáo ở thủ đô Damasco và tại Aleppo vẫn được tiến hành. Việc trợ giúp này dành cho tất cả những người túng thiếu, không phân biệt tôn giáo. Đức cha nói, nếu chúng ta thực sự mong muốn hòa bình, thì trước hết chúng ta phải giúp đỡ những người nghèo khổ nhất. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Ba Tát cũng nhắc lại, một Trung Đông không có Kitô hữu thì nguy hiểm. Lý do, vì chúng tôi có thể sống với bất kỳ ai, dù họ là Hồi giáo Sunnit hay Shiite, với người Thổ Nhĩ Kỳ và Do Thái. Kitô giáo có thể là những nhịp cầu giữa mọi tôn giáo. Đức cha Ba Tát cũng đặt nhiều hy vọng nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tới đây. Tuy đó chỉ là một nước láng giềng, nhưng cuộc viếng thăm này cũng hiểu là cho toàn vùng Trung Đông. Giáo hội Công giáo Syriac được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 18, tách rời khỏi giáo hội chính thống Syriac và trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Hiện nay, giáo hội có khoảng 200.000 tín hữu, trong đó có hàng chục ngàn tín hữu ở Liban và Iraq. Ngoài ra, cũng có những cộng đoàn lớn tại Mỹ và Venezuela. Tin Baghdad, Iraq, Đức Hồng Y Sako nói rằng, giới nghiêm không cản trở cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, giáo chủ công giáo Kande cho biết, cuộc giới nghiêm vì đại dịch do chính phủ Iraq vừa ban hành, không phải là một chiếm ngại đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tới đây. Trong phiên họp hôm 14 tháng 2 của Ủy ban Toàn quốc về Sức khỏe và An ninh Quốc gia, dưới quyền chủ tọa của Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi, chính phủ đã ban hành một loạt các biện pháp hạn chế để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 tại Iraq. Trong số các biện pháp đó, có sự giới nghiêm hoàn toàn mỗi tuần vào những ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, kể từ ngày 18 tháng 2 này, và giới nghiêm bán phần từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng vào những ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm mỗi tuần, cho đến ngày 8 tháng 3. Điều này có nghĩa là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng nằm trong thời kỳ giới nghiêm. Không phải tuân thủ biện pháp giới nghiêm trên đây là các nhân viên Bộ Y tế, lực lượng an ninh và các cơ quan chính phủ cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Các cửa tiệm thực phẩm, bánh mì và tiệm thuốc tây được phép mở cửa từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngoài ra, dân chúng phải đeo khẩu trang, không được cử hành lễ an táng công cộng. Các nơi thờ phượng của các tôn giáo đều bị đóng cửa cho đến khi có lệnh mới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Antinsia của Hội đồng Giám mục Italia, chuyến đi ngày 15 tháng 2, Đức Hồng Y Sako nói về sự rủi ro nguy hiểm cho những người tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đó là những người đã được chọn để đại diện các cộng đoàn giáo hội. Tất cả đã được đăng ký, vì thế không có vấn đề. Qua đó, chúng tôi đã tuân hành tất cả những giới hạn do chính phủ đề ra để chống COVID-19. Ảnh hưởng của các biện pháp giới nghiêm đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tương đối giới hạn. Trong những ngày qua, tôi đã gặp các vị lãnh đạo cao nhất của quốc gia, tổng thống, thủ tướng để nói về cuộc viếng thăm này. Tất cả đều vui mừng vì họ biết rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là điều quan trọng đối với thiện ích của Iraq và của dân chúng. Đức Hồng Y Sako cho biết, Ngài cũng nhận được những lời rất đẹp từ phía các vị lãnh đạo Hồi giáo như ông Mustada Ansar, thủ lãnh một số đông đại biểu quốc hội. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco với Đại Ayatollah Ansistani có thể mở ra một hành trình quan trọng về việc ký một văn kiện chung không có sự khẳng định chính thức nào. Tin Yangon, Myanmar, các linh mục tu sĩ Công giáo Myanmar tham gia biểu tình. Cả các linh mục, nữ tu và giáo dân Công giáo Myanmar cũng tham dự các cuộc biểu tình ôn hòa cùng với các nhà sư Phật giáo và dân chúng chống cuộc đảo chính của quân đội nước này hôm 1 tháng 2 vừa qua. Hôm Chủ nhật 14 tháng 2, hàng trăm nữ tu đã tuần hành qua các đường phố ở thành phố Yangon, từ nhà thờ Fatima đến nhà thờ Thánh Francisco, tay cầm chuỗi mân cô đọc kinh giống như đã xảy ra ngày 11 tháng 2 trước đó tại giáo phận Kangtung. Hôm 13 tháng 2, các nữ tu tại thành phố Michina, thủ phủ bang Kachin, đã tiến vào nhà thờ với tấm biểu ngữ không chấp nhận độc tài. Hãy lắng nghe tiếng dân chúng, hỗ trợ những người biểu tình tràn đầy các đường phố. Đa số những người tham dự biểu tình là người trẻ. Họ hô những khẩu hiệu, hãy trả tự do cho bà San Suu Kyi và chúng tôi ủng hộ đảng CDM. Sau những cuộc biểu tình trên đây, Đức Hồng Y Charles Po, Tổng Giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, đã xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh và sứ điệp ủng hộ cuộc đấu tranh cho công lý. Trong khi đó, các vị đại sứ của 17 nước Âu Mỹ và Australia đã công bố tuyên ngôn nói rằng, chúng tôi yêu cầu các lực lượng an ninh đừng dùng bạo lực chống những người biểu tình và các thường dân, phản đối việc lật đổ chính phủ hợp pháp của họ. Chúng tôi mạnh mẽ lên án việc giam cầm và sự bắt giữ liên tục các vị lãnh đạo chính trị, những người tranh đấu cho nhân quyền trong xã hội dân sự, các công chức và những vụ sách nhiễu các ký giả. Các vị đại sứ cũng lên án việc cắt đứt các phương tiện thông tin do giới lãnh đạo quân đội Myanmar và giới hạn các quyền căn bản, các đạo luật cơ bản bảo vệ dân chúng, đồng thời nói rằng, chúng tôi ủng hộ nhân dân Myanmar đòi hỏi dân chủ, tự do, hòa bình và thịnh vượng. Thế giới đang nhìn quý vị. Tin Yaounde, Cameroon, quân ly khai ở Cameroon đe dọa các nhà thờ Công giáo. Các lãnh tụ đòi ly khai tại Cameroon bên Phi Châu đe dọa thực hiện những vụ khủng bố chống các nhà thờ Công giáo tại nhiều nơi ở nước này, gọi là để trả thù giáo hội vì cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh tại nước này cách đây 2 tuần lễ. Đức Hồng Y Parolin đến thăm Cameroon từ ngày 28 tháng Giêng đến mùng 3 tháng 2 vừa qua, để bày tỏ sự gần gũi và liên đới của Đức Thánh Cha với các tín hữu và dân chúng tại nước này. Cao điểm trong cuộc viếng thăm là lễ trao dây pallium cho Đức Tân Tổng Giám mục Andrew Neck của Tổng Giáo phận Pamada sáng Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua. Giáo phận này ở miền Tây Bắc Cameroon và thuộc vùng nói tiếng Anh. Nhóm ly khai vùng Anh ngữ kêu gọi dân chúng đóng cửa tiệm để tẩy chay cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin. Do vậy, các tín hữu vẫn đến nhà thờ đông đảo để dự thánh lễ với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Cameroon đã đặt các đơn vị an ninh trong tình trạng báo động chống khủng bố, đồng thời tăng cường các hoạt động tình báo để bảo vệ các thánh đường công giáo. Đa số dân tại Cameroon thuộc các vùng nói tiếng Pháp. Từ 5 năm nay, các nhóm võ trang đòi tách vùng nói tiếng Anh ở Cameroon ra khỏi lãnh thổ nước này để thành một nước độc lập. Tuy nhiên, về sau này, các lực lượng ly khai đã trở thành những nhóm cướp bóc, giết người. Trong bài giảng thánh lễ cho dây pallium cho Đức Tân Tổng Giám mục Giáo phận Pamenda ngày 31 tháng Giêng, Đức Hồng Y Parolin đã kêu gọi các tín hữu hãy chống lại bạo lực, chia rẽ. Cuộc chiến huynh đệ tương tàn đang gây đau thương cho đất nước Cameroon. Đức Hồng Y nói, ai chiến đấu chống lại sự ác ẩn náu trong tâm hồn thì trở thành những người mang sự thiện và an bình cho gia đình, bạn hữu, cộng đoàn, và qua đó trở thành hạt giống hy vọng cho tất cả mọi người. Trong một thông cáo, các giám mục công giáo tại Cameroon cho biết, giáo hội luôn bênh vực công lý và khuyến khích các thành phần ly khai, cũng như quân đội ngưng chiến, đồng thời kêu gọi bảo tồn sinh mạng và tài sản của dân chúng. Hai bên liên hệ trong cuộc xung đột cần phải chân thành đối thoại để tìm giải pháp.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Hướng dẫn con cái trong tuổi vị thành niên xây dựng tình bạn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong sáu hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Các mối quan hệ xã hội của con cái khi mới bước chân vào ngưỡng cửa trung học là một vấn đề quan trọng, không những đối với con cái mà còn cả đối với cha mẹ và người thân của chúng. Gia đình thường là một mái ấm an toàn đối với trẻ con, nhưng cũng như những cánh chim non, một lúc nào đó con cái cũng muốn rời khỏi tổ ấm để bay đi xa hơn. Chúng cần phải ứng dụng những khả năng mà chúng có được một khi đã tốt nghiệp trung học. Đó là lúc mà người trẻ cần có cơ hội phát triển và tranh đua trong thế giới của những người cùng trang lứa. Người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói, học thầy không thầy học bạn. Để chuẩn bị những năng khiếu và tư tưởng cần thiết trong cuộc sống ngoài xã hội, một cách tự nhiên, trẻ con bước vào tuổi vị thành niên, thường chú ý đến các sinh hoạt của bạn bè cùng tuổi. Điều này không có nghĩa là gia đình không còn quan trọng đối với các em nữa. Nhưng cha mẹ không thể phủ nhận những biến chuyển và thay đổi nơi con cái ở lứa tuổi này. Tình bạn và cách cư xử giữa các thành viên trong nhóm bạn đôi khi không phù hợp và không tạo ra sự thoải mái cho các em ở lứa tuổi vị thành niên. Chính vì thế mà cha mẹ cần phải biết một vài nguyên tắc để hướng dẫn con em. Sau đây, chúng tôi xin được trích đọc một vài nguyên tắc được một tác giả Mỹ đề ra và được đăng trên một tạp san về giáo dục gia đình. Những nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho xã hội Tây Phương, chúng cũng có giá trị đối với xã hội truyền thống Việt Nam. Trước hết, cha mẹ nên nhớ rằng, khung cảnh xã hội, mà cụ thể là các quan hệ xã hội, luôn cung cấp những cơ hội cho con cái học hỏi. Do đó, cha mẹ cần giúp con cái thấy được giá trị của tình bạn. Tham dự và tìm hiểu về môi trường xã hội là dịp để con cái ở tuổi vị thành niên phát triển kiến thức và kinh nghiệm. Do va chạm với thực tế, chúng sẽ phân biệt được thế nào là cách cư xử tốt, và loại người nào là người đáng kính trọng. Chúng sẽ thấy được ai là người đáng làm bạn, và chúng phải là loại người bạn nào. Đó là những bài học quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào con cái ở tuổi vị thành niên cũng biết phân biệt được như thế. bạn tốt thì không thiếu, nhưng bạn xấu thì cũng rất nhiều. Chính vì thế mà cha mẹ cần phải có mặt bên cạnh con cái để hỗ trợ và nhắc nhở chúng về khía cạnh đạo đức trong tình bạn. Từ trung, cha mẹ nên nhấn mạnh đến sự kính trọng và sự nhã nhặn cần phải có trong các quan hệ xã hội. Một nguyên tắc quan trọng khác là cha mẹ cần phải giúp con cái tìm hiểu những phương thức khác nhau trong việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Nếu đứa con vị thành niên hỏi ý kiến về việc giải quyết một xích mích với bạn nó, cha mẹ hãy cố gắng giúp con tìm những giải pháp khác nhau. Hãy giúp con suy nghĩ và tìm ra nhiều phương cách, và giúp nó cảm thấy tự tin để có thể đối phó với những trường hợp hay tình huống khác nhau, hầu tạo thêm kiến thức và kinh nghiệm. Cha mẹ cần có mặt để nói về sự cần thiết của tình bạn, nhưng không nên thúc bách con cái. Khi phải đối diện với những khó khăn trong các quan hệ xã hội, tự nhiên con cái ở tuổi vị thành niên sẽ tìm đến với bạn bè để tâm sự. Thông thường, ở lứa tuổi vị thành niên, đứa trẻ cần có thời gian để cho tâm hồn lắng động trước khi có thể thảo luận về một sự việc làm cho nó đau buồn. Do đó, thiết tưởng cha mẹ không nên tra hỏi, vì điều đó có thể làm cho nó phải sống lại nỗi đau vẫn còn mới đó. Khi cha mẹ dành thời gian và tôn trọng sự thinh lặng của con cái như thế, họ chứng tỏ cho chúng thấy rằng họ thương chúng một cách vô điều kiện. Cũng với thái độ tôn trọng ấy, cha mẹ không nên thúc bách con cái. Đứa con ở tuổi vị thành niên thường khép kín, có khi tỏ ra cứng đầu, ương ngạnh. Do đó, nó thường không đáp trả lại như cha mẹ mong muốn, nếu họ ra lệnh cho nó phải làm một việc gì đó. Chính vì thế mà cha mẹ chỉ nên thảo luận với nó về những thái độ hay phương cách xử sự khác nhau để đưa đến kết quả mà nó mong đợi. Đây là cách giúp nó giải quyết những khó khăn trong cuộc sống khi trưởng thành. Đồng hành với con cái, cha mẹ hãy tỏ ra nhạy cảm với những tính tình tự nhiên của đứa con ở tuổi vị thành niên. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Tính tình tự nhiên của con người không giống nhau. Nó giữ một vai trò quan trọng trong phản ứng của con người đối với môi trường sống. Con người có tính hướng ngoại, thích bày tỏ cảm xúc khi ở gần người khác. Người có tính hướng nội thì muốn xa lánh người khác và ở một mình. Con cái có thể có những tính khí khác với cha mẹ. Chúng có thể có những giá trị xã hội khác với cha mẹ. Do đó, cha mẹ cần phải tỏ ra nhạy cảm và tế nhị để có thể cảm thông với con cái. Một trong những biểu hiện về tính tình cần được cha mẹ quan tâm, đó là thái độ hay cách cư xử nhằm che đậy sự yếu đuối, thiếu tự tin của con cái ở tuổi vị thành niên. Thông thường, ở tuổi vị thành niên, đứa trẻ bày tỏ sự tự tin của chúng một cách quá đáng, với mục đích che giấu sự yếu đuối trong lòng. Điều này có thể thấy được trong thái độ bắt bẻ, trả treo của đứa con gái, hay cử chỉ vênh váo tự cao của một đứa con trai. Phụ huynh cần biết rằng, đôi khi những hành động đó chỉ nhằm che giấu sự thiếu tự tin nơi con cái. Hiểu được như thế, cha mẹ nên nhấn mạnh đến sự đồng cảm, lòng kính trọng và sự tử tế đối với người khác. Và dĩ nhiên, phương cách tốt nhất để dạy con chính là tự mình làm gương cho chúng, bằng cách đối xử hòa nhã, tử tế, quảng đại với người khác. Tình bạn là điều cần thiết cho con người, nhất là ở tuổi vị thành niên. Nhưng dĩ nhiên, đây là một con dao hai lưỡi. Chọn bạn để chơi là cả một nghệ thuật cần được hướng dẫn. Do đó, cha mẹ cần phải theo dõi, quan sát, chứ không thể cấm cản. Thái độ cấm cản chỉ làm cho con cái có thái độ chống đối mà thôi. Cuối cùng, quan trọng hơn cả, cha mẹ phải luôn luôn nêu gương cho con cái, bằng quan niệm lạc quan về cuộc sống. Những đứa con nhìn thấy cha mẹ nói xấu người khác, hay trao đổi với nhau những lời lẽ hằn học, khiếm nhã, chắc chắn sẽ học hỏi, bắt chước hành động và thái độ ấy. Cha mẹ là tấm gương cho con cái ở tuổi vị thành niên, khi họ chứng tỏ cho nó thấy rằng sự lạc quan, tinh thần vị tha là điều cần có trong tình bạn. Và đó cũng là cố gắng để trở thành một người bạn tốt cho người khác. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài phái ngộ giáo.
Kính thưa quý vị khán giả, khi bàn về bối cảnh văn hóa tôn giáo của thời các giáo phụ, tôi phải ra một mục cho hiện tượng ngộ giáo. Ngộ giáo hay ngộ đạo, dịch bởi danh từ Gnosticismus, có bởi danh từ Hy Lạp Gnosis, có nghĩa là sự hiểu biết, tri thức. Tri giả Pythagoras thế kỷ thứ 6 trước công nguyên đã phân biệt hai loại hiểu biết, một thứ hiểu biết phổ thông, esotica, và một thứ hiểu biết cao siêu, esoterica, mà chỉ có bậc siêu quần mới đạt thấu. Sự phân biệt này sẽ còn được sử dụng nhiều lần trong lịch sử triết học và thần học. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 3, ông Clemente Alexandria phân biệt hai cấp độ hiểu biết các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Một thứ hiểu biết thông thường nhờ đức tin, và một thứ hiểu biết cao siêu nhờ sự học hỏi thần học. Tuy nhiên, cái danh từ ngộ giáo, Gnosticismus, được đặt ra trong một trào lưu tín ngưỡng, chủ trương để tìm hiểu các mầu nhiệm thiên giới, những phương pháp chiêm tinh và những học thức cao vời mà chỉ được truyền thụ cho những ai gia nhập vào nhóm của họ. Có người coi nó như là một phong trào triết học, có người coi như là một tín ngưỡng. Một điều gây khó khăn cho việc xác định căn tính của nó ở tại chỗ, cái sự hiểu biết nói đây không chỉ giới hạn vào lãnh vực trí tuệ, mà còn một thứ hiểu biết mang lại sự cứu độ cho con người. Để được cứu độ, có người cần đạt tới mức nhận thức rằng mình mang một mầm mống thiên tính ở trong người. Để đạt tới sự hiểu biết đó, con người không những chỉ học hỏi nghiền ngẫm đạo lý, mà còn phải thực hành và nghi thức huyền bí nữa. Nói cách khác, phong trào ngộ giáo được tổ chức thành từng nhóm với cơ cấu phẩm trật, hệ thống đạo lý và lễ nghi không khác gì một tôn giáo. Nó xuất hiện vào thế kỷ thứ 2 của Kitô giáo và phát triển tới thế kỷ thứ 4. Bản tính và nguồn gốc. Về bản tính và nguồn gốc của ngộ giáo, các học giả chia thành nhiều khuynh hướng. Một khuynh hướng tượng trưng bởi Agnac, Petermann, Simonetti cho rằng ngộ giáo là một lạc thuyết của Kitô giáo, nảy sinh từ những nhà hộ giáo muốn trích ức mặc khải Kitô giáo và triết học Hy Lạp. Họ muốn chứng minh cho thấy đức tin không trái nghịch với lý trí. Ngược lại, đạo Kitô mang lại sự hiểu biết cao siêu mà các triết gia đang tìm tòi. Theo khuynh hướng giải thích này, yếu tố then chốt của ngộ giáo là triết học Hy Lạp. và nhà tư tưởng Kitô giáo tìm cách sử dụng những khái niệm siêu huyền của triết học để giải thích mặc khải. Thế nhưng họ đã thất bại. Tuy nhiên ở mức độ này, có lẽ sự thông biết còn giới hạn vào lĩnh vực trí tuệ, chứ chưa trở thành một tín ngưỡng theo nghĩa là ngộ giáo. Một khuyên hướng thứ hai nhấn mạnh các yếu tố huyền thoại trong thuyết ngộ giáo, chẳng hạn như Boucher Rechenstein thuộc trường phái tôn giáo đối chiếu. Theo họ, ngộ giáo là một hiện tượng đã xuất hiện trước và ngoài Kitô giáo. Nó xâm nhập vào nhiều tôn giáo, thậm chí vào cả đạo Do Thái nữa. Nó bắt nguồn từ Iran rồi lan sang Tây Phương. Ảnh hưởng của nó rất phổ quát bởi vì nó đã để lại dấu vết như ông Philo Alexandria và thậm chí là các tác giả Kitô chống lại nó như là Plotino và Origen. Các khuyên hướng. Cho dù có những ý kiến khác nhau về nguồn gốc của ngộ giáo, nhưng trên thực tế, các sử liệu về ngộ giáo còn lưu lại tới nay đã do các văn hảo Kitô giáo viết ra, chẳng hạn như Ireneo Hippolito. Các giáo phụ đã phải đương đầu với ngộ giáo bởi vì thấy nó trái ngược với đức tin Kitô giáo do các thánh tông đồ truyền lại. Thế Ireneo cho rằng, thị tổ của ngộ giáo là ông phù thủy Simon bị nhắc tới tông đồ công vụ, chương 8, câu 9-24. Ông dùng ma thuật để quyến rũ dân chúng Samaria. Ngộ giáo mang hình thụ cụ thể như ông Saturnino hay Saturnino đầu thế kỷ thứ hai. Ông ta giải thích sức sáng thế theo hướng nhị nguyên. Trên đời này có hai hạng người, người lành và người dữ. Cain để hình cho người dữ, con cái của ma quỷ. Thế giới vật chất do ác thần dựng lên. Thân xác hôn nhân cũng là hậu quả của hắn. Trong quyển Ngụy Thư của Gioan, ông Saturnino còn nhận hơn định rằng Thiên Chúa của Cựu Ước vị hóa công chúa đến trời đất là một con quỷ tên là Ian Damod. Hắn ăn ở với bà Eva sinh ra hai đứa con là Cain và Abel. Tuy nhiên xem ra đó chỉ là một hình thức ngộ giáo của đạo Do Thái giả thiết sự sáng thế theo lối nhị nguyên. Vào năm 1945, tại Mac Hammadi bên Ai Cập, đã tìm được một thư viện chứa cả các sách ngộ giáo với một thời bán thế kỷ thứ hai bằng tích cấp tích với những hình thức ngộ giáo khác nữa. Tuy cũng giải thích nguồn gốc vũ trụ theo hướng nhị nguyên, nhưng thuyết của ông Basilides phản ánh tư tưởng của thuyết Plato. Ông Basilides trình bày một vũ trụ như là phát xuất bởi bản tính thần linh với các cấp độ suy thoái. Thế Ireneo còn nói tới một hình thức ngộ giáo xuất hiện tại Roma vào giữa thế kỷ thứ hai, do ông Valentino lãnh đạo. Ông tạo ra một phong trào lan rộng cả bên đông lẫn bên tây. Phía đông thì trung tâm là thành phố Alexandria, nó bày chiếu sai Ai Cập Syria, Tiểu Á, với các nhân vật tiêu biểu là Theodoto Marco. Phía tây, phong trào từ Roma lan ra Italia và Gallia, với khuôn mặt tiêu biểu như là Ptolemeo và Heracleion. Ngoài hình thức của nhóm Valentino, các giáo phụ của thế kỷ thứ hai và ba còn phải đương đầu với nhóm khác không kém phần nguy hiểm, tự như là Marcion, Mani, thuộc nhóm Manike. Học thuyết căn bản. Tuy mang nhiều nguồn gốc và hình thức khác nhau, nhưng mà các nhóm ngộ giáo gặp nhau ở vài điểm chung, đó là quan niệm về vũ trụ và về con người. Điểm thứ nhất là quan niệm nhị nguyên, hai nguyên ủy về vũ trụ. Thiên Chúa là một hữu thể cao vời, đối lại vật chất nguyên ủy của sự dữ. Hai nguyên đó đối lập nhau. Tuy vậy, giữa hai nguyên ủy có rất nhiều cấp độ giao liên. Từ Thiên Chúa tối cao, phát xuất ra rất nhiều hữu thể theo chiều hướng xa đoạn tiệm tiến, từ cấp tinh thể cho tới cấp độ thuần túy vật chất. Đứng trước biên cương chuyển tiếp giữa thiên thể và hạ giới là một vị hóa công Demiurgus, cai quản thế giới vật chất, nơi mà con người đang sống. Con người vốn thuộc về hàng thiên thể, nhưng vì xa đoạn nên bị đặt ở dưới quyền lực của hóa công. Tinh thần của con người bị nhốt trong thân xác. Chính vì vậy, con người cảm thấy trong mình một cuộc giao chiến giữa thiện với ác, giữa tinh thần với vật chất. Vì bắt nguồn từ thiên giới, con người mong được quay về với thiên giới. Tiến trình trở về có thể thực hiện như sự mặc khải của một đấng từ trên trời xuống. Phái ngộ giáo đã áp dụng các quan điểm về vũ trụ và nhân sinh đó vào mặc khải Kitô giáo. Đức Kitô chính là vị cứu tinh từ trời xuống để mặc khải cho người biết bản tính thiên thể của mình. Đức Kitô là một thiên thể chứ không phải một con người sinh ra bởi bà Maria. Đức Kitô không có thân xác. Đức Kitô chỉ truyền thông mặc khải cho một số ít người được tuyển chọn. Đức Kitô mặc khải cho biết một Thiên Chúa của tình yêu, đó là một đấng hóa công của cựu ước. Do qua định nghĩa nguyên về vũ trụ, phái ngộ đạo đối thoại, đối chọi thể xác với tinh thần, cũng như đối chọi giữa cựu ước với tân ước, điển hình là chủ trương của ông Matthew. Theo ông, Thiên Chúa của cựu ước là thượng đế của trừng phạt, khác với Thiên Chúa tình yêu của tân ước. Trong việc thực hành luân lý, các thành viên của phái ngộ đạo tuân theo một chế độ khắc khổ, hành hạ thân xác, ngõ hộ giúp cho tinh thần sớm được giải thoát trở về thiên giới. Mục tiêu của việc thực hành khổ chế và nhiệm tích là trở về kết thể với Thiên Chúa, trở nên một với Ngài. Các giáo phụ nhận thấy mối nguy hiểm mà Hội giáo gây ra cho đức tin Kitô giáo ở chỗ nó bóp méo tất cả mầu nhiệm nhập thể. Đức Kitô không còn là Thiên Chúa làm người, mà chỉ là giáo về con người mà thôi. Đây là một hình thức của thuyết ảo thân đã thấy xuất hiện từ các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Trong khung cảnh này, Đức Maria không phải là mẹ của Đức Giêsu. Một cách tương tự như vậy, chân lý về sự phục sinh thân xác bị coi nhẹ. Mà khác nhóm Hội giáo qua trường truyền thống đạo lý của Hội Thánh, bởi vì đối với họ, mặc khải chân chính chỉ được truyền thụ một cách kinh nghiệm cho những ai gia nhập nhóm, chứ không phải là qua giáo huấn đức tin. Chúng ta sẽ còn dịp trở lại với nhóm Hội giáo khi trình bày các tác phẩm của các giáo phụ, đặc biệt là nơi thánh Irenaeus.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay đã về với những giai điệu thánh ca trầm buồn và da diết, thúc giục chúng ta hãy ăn năn sám hối. Trong hiến chế về phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium, Công đồng Vatican II đã chỉ dẫn chúng ta cách thức thực hiện hành vi sám hối của mình trong thời gian đặc biệt này như sau. Trong mùa chay, việc sám hối không chỉ ở trong lòng và có tính cách cá nhân, mà còn phải tỏ lộ ra bên ngoài và có tính cách xã hội. Vậy, hãy khuyến khích việc thực hành sám hối tùy theo khả năng của thời đại ta, của các miền khác nhau, cũng như tùy hoàn cảnh các tín hữu. Điều đó có nghĩa là tâm tình sám hối của chúng ta cần phải được thể hiện qua những hành động cụ thể và thiết thực đối với bản thân và người khác. Nhìn vào cuộc sống xung quanh và cả cuộc sống riêng của mình, nơi đang còn bộn bề những ưu tư, vuốt mắt và phức tạp của các mối tương quan, chúng ta thấy rằng tha thứ là hành vi hết sức thiết thực mà chúng ta cần phải thực hiện. Có một câu chuyện nói lên ý nghĩa lớn lao của hành vi tha thứ, được kể lại như sau. Có một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên sống cùng nhau. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn căng thẳng. Một ngày nọ, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi và bật vô âm tín kể từ đó. Người cha đã buông ba khắp nơi để tìm kiếm đứa con ngỗ nghịch này. Nhiều ngày tháng qua,
ông vẫn không có được bất cứ tin tức gì về con mình. Cuối cùng, ông tìm đến một tòa soạn báo nổi tiếng ở vùng đó và cho đăng một thông cáo trên báo. Ba cô thương yêu, hãy đến gặp cha vào chiều ngày mai trước cửa tòa soạn báo này. Mọi tội lỗi của con đều được tha thứ. Cha yêu con, cha của con. Chiều hôm sau, theo như đã hẹn, người cha đến tòa soạn báo thật sớm. Thật bất ngờ, khi tới đó, ông đã gặp một đám rất đông những cậu bé đã chờ sẵn ở đó. Trong đó có cả đứa con trai yêu quý của ông. Thì ra, tất cả những cậu bé này đều có tên là Paco như tên của con trai ông, và tất cả bọn chúng đều đã bỏ nhà đi từ lâu. Khi nhìn thấy tin nhắn đăng trên báo, những cậu bé tên Paco này đã tìm đến tòa soạn báo theo lời hẹn, trong niềm mong đợi sẽ gặp lại được người cha rộng lượng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như những câu nói trách móc và thái độ xua đuổi, khước từ đóng lại cánh cửa tương giao giữa người với người, thì một lời tha thứ và vòng tay bao dung lại mở ra cả một chân trời hy vọng lớn lao cho con người. Lỗi lầm không hề tách rời khỏi phận người, âu cũng đã là quy luật, như lời tác giả Thánh Vịnh 51 đã thú nhận. Lúc chào đời, con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Do vậy, niềm khao khát được tha thứ cũng là điều luôn canh cánh trong tâm thức của con người, có khi kéo dài suốt cả cuộc đời của họ. Chính bản thân chúng ta cũng đã không ít lần phạm lỗi. Những khi phạm lỗi với cha mẹ, anh chị em hay bất cứ người nào, chúng ta cảm thấy cõi lòng hết sức nặng nề. Và khi được họ nói lời tha thứ, tâm hồn chúng ta vui mừng và nhẹ nhõm biết bao. Trong mùa chay này, khi đặt mình trước nhan Chúa và xét lại bao lỗi lầm mình đã phạm đối với Chúa, chúng ta hết lòng sám hối và khẩn khoản nài xin Chúa tha thứ những lỗi lầm đó của chúng ta. Hành động cụ thể mà chúng ta bày tỏ lòng sám hối của mình chính là thực hành ngay sự tha thứ đối với những ai đang mắc lỗi với chúng ta. Sự tha thứ của chúng ta sẽ đem đến cho tha nhân niềm hy vọng được nối lại tình thân ái, đồng thời cũng mở ra cho chúng ta niềm hy vọng sẽ được đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, theo như lời đảm bảo của Chúa Giêsu. Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Tha thứ là điều kiện mà Chúa muốn chúng con phải thực hiện để nhận ơn tha thứ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra được những ai đang cần mình tha thứ ngay lúc này. Và xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết quảng đại mở lòng tha thứ cho họ. Nhờ đó, tâm hồn chúng con được thanh thản và xứng đáng được lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Amen.
Tha thứ để nghe tiếng sóng yêu thương thì thầm. Tha thứ để nghe tiếng hát vang trên bờ môi. Tha thứ để nghe tiếng gió du trên cành lá. Tha thứ để nghe Giêsu đang nói trong ta. Tha thứ để nghe tiếng Chúa vang trong tâm hồn. tha thứ để ta nghe thấu nỗi đau ngày sau. Tha thứ để nghe tiếng Chúa nói trong đời ta. Tha thứ để nghe tâm tư người xung quanh ta. Xin hãy tha thứ cho người cha ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.